Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 biểu dương và tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tham gia điều trị cho hai cha con bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận với báo chí rằng người con đã khỏi bệnh. Còn người cha mặc dù bị ung thư phải cắt phổi bên phải, nhưng tình hình tiến triển tích cực. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Sơn khẳng định, kết quả này cho thấy ngành y tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát hiện điều trị thành công các ca bệnh nhiễm virus corona. Trong một báo cáo đăng trên tập san y khoa The New England Journal of Medicine, một nhóm 9 bác sĩ của Viện Pasteur và Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Li Jing, 66 tuổi từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã cùng vợ sang Việt Nam thăm con trai là Li Chi Zhao, 28 tuổi sống tại Long An. Hai cha con đã nhập viện vào ngày 22 tháng 1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi đổ bệnh và sốt từ ngày 17 tháng 1. Người cha có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch vành và ung thư phổi. Nhóm bác sĩ cho biết sau khi cách ly hai bệnh nhân và điều trị bằng thuốc chống virus, kháng sinh phổ thông và các liệu pháp hỗ trợ, tình trạng sức khỏe của người con đã ổn định từ ngày 23 tháng 1, còn người cha đã ngưng sốt từ ngày 25 tháng 1 và sức khỏe cải thiện từ ngày 26 tháng 1. Người vợ hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh tính cho đến ngày 28 tháng 1. Các bác sĩ nêu quan ngại về khả năng lây nhiễm từ người sang người của virus corona, dẫn chứng từ trường hợp của người con, sau khi anh này cho biết không hề gặp ai từ khu vực Vũ Hán, ngoại trừ gặp người cha ở Nha Trang vào ngày 17 tháng 1 và họ đã ở chung phòng khách sạn trong 3 ngày. Tại cuộc họp báo vào ngày 28 tháng 1 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn cho biết Việt Nam hiện có 29 trường hợp nghi nhiễm virus corona và đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong số này có 24 trường hợp ở miền Bắc và 5 trường hợp ở miền Nam. Tất cả các bệnh nhân này đều đang được cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Vào cuối giờ chiều ngày 29 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra những khuyến cáo mới nhất cho người dân về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Bộ này cũng khẳng định đã sẵn sàng mọi tình huống và hoàn thiện kịch bản đối phó với dịch bệnh này. Theo đó, tình huống dịch ở Việt Nam đang ở cấp 1 là có ca bệnh xâm nhập, nhưng ngành y tế cho biết luôn sẵn sàng với cấp độ 2 là có ca bệnh lây nhiễm tại chỗ và đã có phương án để ứng phó với cấp độ 3, theo quy chuẩn của ASEAN là có trên 20 ca nhiễm bệnh. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp bàn về dịch bệnh này. Ông Phúc đã yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và phải chống dịch như chống giặc để đảm bảo tính mạng người dân, không để dịch lây lan và hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra vài ngày sau khi báo chí đưa tin có hơn 200 du khách từ ổ dịch Vũ Hán của Trung Quốc đã sang Việt Nam tham quan vào dịp Tết và nhiều người dân lên tiếng bày tỏ quan ngại trên mạng xã hội, kêu gọi chính quyền Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn virus corona tràn vào Việt Nam. Một số người cho rằng chính quyền Việt Nam đã chậm chạp trong việc chỉ đạo đóng cửa biên giới và chỉ thực hiện việc này sau khi phía Trung Quốc đã ra lệnh đóng một số cửa khẩu và dừng các tuyến du lịch ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Tại cuộc họp ngày 28 tháng 1, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam cũng đã thảo luận với các quan chức về việc này và yêu cầu các ban ngành phối hợp với phía Trung Quốc trong việc phòng chống dịch bệnh bằng cách tăng cường kiểm soát, quản lý người đi qua lại đường mòn, lối mở, các cửa khẩu quốc tế và tạm thời không cấp thị thực du lịch cho khách Trung Quốc đến từ vùng có dịch.
Báo Việt rút bài Tổng thống Trump chúc mừng Việt Nam vụ virus corona. Một tờ báo với cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 29 tháng 1 đăng thông tin nói rằng Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Việt Nam vì dù chỉ là một đất nước nhỏ bé nhưng đã thành công trong việc cứu chữa một bệnh nhân nhiễm virus corona. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, tờ Kinh tế và Đô thị đã rút bài viết đăng kèm hình ảnh, chụp đoạn tweet mà tác giả nói là của nguyên thủ Mỹ hôm 28 tháng 1, nhưng không giải thích lý do gỡ. Khi phóng viên VOA tiếng Việt bấm vào bài có tựa đề Ông Trump chúc mừng Việt Nam chữa khỏi bệnh nhân nhiễm virus corona, trên trang web của tờ báo được cho là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xuất hiện thông báo trang bạn đang tìm không tồn tại. Hình ảnh của bài viết đã được lưu lại và đăng trên một số diễn đàn trên Facebook, vấp phải chỉ trích của nhiều người về việc phóng viên không kiểm chứng thông tin trước khi đăng. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, trang Twitter của ông Trump hôm 28 tháng 1 không có đoạn tweet nào với nội dung chúc mừng Việt Nam về vụ virus corona. Tờ Kinh tế và Đô thị đăng thông tin trên sau khi Bộ Y tế Việt Nam cho biết rằng một trong hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm chủng virus corona mới đã khỏi bệnh khi được chữa trị tại Việt Nam. Hôm 24 tháng 1, Tổng thống Trump có ca ngợi trên Twitter về nỗ lực xử lý dịch bệnh của Trung Quốc, đồng thời nói rằng thay mặt người dân Mỹ, ông muốn cảm ơn Chủ tịch Tập. Một chuyên gia y tế người Việt không muốn nêu danh tính nói với VOA tiếng Việt rằng cả mạng xã hội và báo chí chính thống góp phần đáng kể vào tình trạng nhiễu loạn thông tin về dịch bệnh, mà tới tối ngày 29 tháng 1 đã làm hơn 130 người tử vong ở Trung Quốc, cũng như gần 6.000 trường hợp nhiễm virus chết người. Theo thống kê của Google, virus corona là một trong những từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong mấy ngày qua. Tâm lý đám đông là người ta hoang mang trước những hiện tượng mà họ chưa hiểu rõ. Giới y tế chưa có thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus. Giới khoa học thì chưa hiểu rõ về vi khuẩn mới. Tất cả sự thật đó làm cho công chúng hoang mang, và điều đó cũng dễ hiểu, chuyên gia người Việt nói. Trên mạng xã hội tiếng Việt, phóng viên VOA tiếng Việt thấy những nội dung như đại dịch cúm virus, corona Vũ Hán Trung Quốc, người đổ gục xuống như trong phim ma. Một Việt kiều Mỹ đã dính vi khuẩn Vũ Hán, hay dịch cúm triệt phổi đã giết người ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Còn trên truyền thông nhà nước Việt Nam có thể thấy những hàng tít như virus Vũ Hán bị nghi là sản phẩm của phòng thí nghiệm có liên quan đến chương trình chiến tranh sinh học của Trung Quốc. Dùng mình cảnh ăn súp rơi, nguồn gây dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, hay từng có cảnh báo nguy cơ virus nguy hiểm sổng khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trong một chỉ thị hôm 28 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.
Việt Nam vừa ký một thỏa thuận trị giá 350 triệu đô la để mua một phi đội gồm 12 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu JAS-130 của Nga. Nhật báo Vedomosti cho biết vào hôm 29 tháng 1, dẫn nguồn tin giấu tên trong giới doanh nghiệp quốc phòng, báo Nga cho biết hợp đồng bán máy bay cho Việt Nam đã được ký kết vào năm ngoái, nhưng không cho biết chính xác khi nào thì các chiến đấu cơ sẽ được chuyển sang Việt Nam. JAS-130 là máy bay cận âm, hai động cơ, được thiết kế với mục tiêu huấn luyện phi công cho chiến đấu cơ tiên tiến. Máy bay được phát triển từ năm 1991 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1996. JAS-130 được dùng để đào tạo phi công điều khiển chiến đấu cơ thế hệ 4+, cũng như Sukhoi Su-57. Năm 2002, quân đội Nga đã chọn JAS-130 làm máy bay huấn luyện chính và đưa vào phục vụ cho không quân Nga kể từ năm 2009. Ngoài mục tiêu huấn luyện, JAS-130 còn có thể được trang bị vũ khí không đối đất, bao gồm tên lửa dẫn đường, bom và thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công nhỏ. Với hợp đồng mới này, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 mua loại máy bay này của Nga sau Algeria, Bangladesh, Myanmar, Lào và Belarus. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga, Rosoboroexport lẫn Cơ quan Hợp tác Quân sự Liên bang Nga đều không bình luận về thông tin Việt Nam đã đặt hàng 12 chiếc JAS-130. Tuy nhiên, hãng tin Nga dẫn lời một chuyên gia quân sự và tổng biên tập của tạp chí Arms Export, ông Andrei Frolov, nhận định rằng hợp đồng mới có thể sẽ mở đường cho việc mua các phản lực cơ tiên tiến hơn từ phía Nga, bao gồm Su-30SM và Su-35. Theo Reuters, Việt Nam là một trong những nước tích cực nhập khẩu vũ khí nhất thế giới trong những năm gần đây, giữa bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, nơi Việt Nam và một số quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau.